Wow, hấp dẫn quá vậy.
Tay
Cái
rồi nha,
này
mọi người đừng lo nha.
Đây có chả giò nè, rồi là bánh chưng, bánh tét, hai thứ bánh luôn. Rồi giò, Minh Phương cắt giò rất là khéo. Cái giò lụa thế mà cố cắt cái là thành một cái hình bông hoa, thấy không? Đẹp quá.
Xưa nó từng phục vụ nhà hàng hay sao?
Dạ em nhà bán, mẹ bán bánh cuốn, ngoại bán bánh cuốn hơn 40 năm á,
Mấy cuốn chả lụa.
bánh cuốn chả lụa, cho nên em ngồi em cắt chả không mà em
À,
làm, cho nên
nhưng mà chả lụa này là mua hả Minh Phương?
dạ chả này là chị em bà mua hả,
Chị Mai
chị
Hoa
Mai
mua
Hoa
đấy.
mua chả à, trời ơi lâu rồi mới được ăn chả gì nè, thèm lắm.
Chị Tuyết Lê là đóng góp cái gì đây?
Bữa nay tôi lấy đưa bánh bánh tét nè, bánh tét rồi thì là có giò thủ nữa, đúng rồi phải đưa giò thủ ra nữa.
Nhưng mà bánh tét tự gói hả chị?
Không, bánh tét mình thì là gói gói bánh chưng thôi, nhưng mà vì anh Phan Bách có một bánh chưng đẹp quá rồi cho nên mình đưa bánh tét cho nó có cái này cái khác.
Sao còn Hương Lan đóng góp gì đây?
Hôm nay là em chỉ có món chả giò đóng góp thôi, vô đây thì thấy là vừa có là Bắc Nam giao thoa, là vừa bánh chưng vừa bánh tét, mứt gừng hình như là của miền Bắc nè, rồi củ kiệu dưa góp thì là của miền Nam. Em thì không khéo tay, em chỉ đóng góp ít chả giò là mới mua ở ngoài nhà hàng đem tới.
Còn anh Bách?
Dạ vâng, có cái bánh chưng ở nhà mang tới, và thứ hai đó là có món chè, chè này chè không biết gì, đây là như là khoai cao. Dạ vâng,
Anh nấu hả?
bà xã nấu với tôi sao biết. Và hai nữa là có những quả gì đây, những quả gì đây,
Ủa cái này là nhìn giống trái lê
giống
phải
trái
không?
lê
Trái
dạ dạ
lê
dạ
nhưng mà trái
lê
lê tí hon.
lê này lê đầu năm cho mình để có nhiều may mắn đó Vinh.
Có thêm cái giò thủ nữa này, chắc là phải nhờ cái tay 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 tiên của em cắt, làm sao mà giò thủ mà đứng chung với giò lụa cho nó đẹp đẹp.
Em cắt cái giò,
em cắt làm sao để thành hình con chó để cho năm nay đó nha.
Quốc Vinh có đóng góp một ít bánh nhưng mà khoan đã, đang nướng phải đi thăm chừng thôi là nó cháy mất.
Dạ thưa, hôm nay Mai Hoa đóng góp mứt gừng, chả lụa, dưa món và củ kiệu.
Wow, hay quá. Mấy cái này là tự làm hay là mua?
Dạ thưa mua.
Rồi, giờ mâm cỗ đã bày ra và trước mặt chúng tôi đây là cũng có đầy đủ, thưa quý vị. Bánh tét, đồ bánh tét thì để dành. Có bánh chưng rất là to, có chả lụa, giò thủ, rồi chả giò hay là gọi là nem. Có cả dưa món, rồi trái cây, rồi chè, bánh rất là nhiều. Nhưng mà cái lý do là không hiểu tại sao chúng ta lại ăn Tết ở đây.
Có lẽ vì ngày mùng 1 Tết thì mọi người phải đi làm và không có thời giờ ở với gia đình. Để có vui với gia đình thì cũng chỉ là buổi tối thôi. Thành ra hôm nay anh chị em mới quy tụ ở đây, và tôi có thể nói một câu là từ mười mấy năm nay làm việc cho SBS, đây là lần đầu tiên mà có buổi ăn trưa mùng 1 Tết tại SBS với anh em trong đồng nghiệp với nhau.
Nhìn cảnh này thì Mai Hoa có nhớ lại những cái Tết trước đây hồi ở Việt Nam nó ra làm sao không?
Dạ thưa, nhắc qua nhớ tới cái chiều 30, tại vì những cái đồ ăn ở trên bàn hiện bây giờ nó giống như đồ ăn của chiều 30, thường thường á, là mùng 1 mà ở nhà mà họ ăn chay. Dạ, ăn chay thành ra là nhắc là giống như là mình đang ở 30. Với thứ hai nữa là toàn bang, gần như là nguyên cái bang trên Sydney đầy đủ, nó giống như một cái buổi họp mặt đầu năm với đồ ăn của cuối năm.
Bình thường thì chúng tôi chỉ ăn rất là khiêm nhường, thậm chí là chỉ mang đồ ăn thừa của đêm hôm qua để đi ăn trưa thôi. Nhưng mà hôm nay phải nói là rất là thịnh soạn. Cảm ơn chị Lê nhiều. Chị Lê vừa mới cho một miếng bánh chưng. Thưa quý vị, là sở dĩ mà anh em tụ tập lại đây, tại vì chúng tôi cũng muốn quý thính giả biết được là chúng tôi ở đây cũng rất ăn Tết. Và bây giờ quý vị đang nghe cái chương trình phát thanh này thì chúng tôi đang cùng với quý vị ăn Tết năm nay xuân Mậu Tuất. Hồi nãy Minh Phương có nói là hồi xưa có giúp bà hả? Tại vì là ở nhà là bán bánh cuốn thì nó có chả lụa thì nó giúp bà. Thì bây giờ vừa mới trình bày cái dĩa chả lụa như thế này, không hiểu là nó có gợi lại những cái ký ức gì với bà hay không, Minh Phương?
Dạ có nhiều lắm anh, tại vì ngoại em làm nấu bánh chưng với lại làm bán bánh cuốn thì bán thì mỗi ngày rồi. Nhưng mà mỗi năm này năm nào cũng gói bánh chưng hết, mà không phải là mình gói một hai cái để nhà ăn không, mà gói 40-50 cái để mà đi biếu bà con khắp nơi là ngoại rất là khó lòng. Cho nên là hôm nay năm nay là mẹ có gửi hình cho em coi là ngoại vẫn gói bánh chưng. Nhưng mà ngoại yếu lắm rồi. Ngoại hôm nay là đã 87-88 tuổi rồi, cho nên là ngoại chỉ ngồi ngoại coi con cháu gói thôi. Nó cũng gói ít ít lại, cho nên là em không có được ăn cái bánh chưng của ngoại, nhưng mà em thấy cái bánh chưng này thôi là em nhớ ngoại rồi. Em thấy cái giò thủ hồi xưa ngoại chỉ làm như thế nào, rồi đến mẹ đời mẹ em làm như thế nào, có chỉ em như thế nào, rồi cái cắt cái cách để trong cái dĩa như vậy là có dưa món nữa nè, có củ kiệu nè, nó tất cả là đều có ký ức của biết bao nhiêu năm mà ăn Tết cùng với gia đình.
Cảm ơn Minh Phương rất nhiều. Chị Lê, cái này nó có đạt cái tiêu chuẩn không? Tại vì chị rất là đâu ra đó những cái buổi lễ rồi ăn uống đã từng được chị mời đến nhà ăn và chị trình bày những cái bữa ăn phải nói là nó rất là chu đáo, thì như thế này chị đã cảm thấy vui lòng chưa?
Vâng, thật ra thì đây là cũng là những thức ăn ngày Tết đây, cũng bánh chưng, cũng giò lụa, dưa món. Mình thấy cũng là ngon rồi đó. Đặc biệt là cái đĩa giò của Minh Phương trình bày thì có lẽ đây là cái đĩa giò mà đẹp nhất mình thấy từ trước đến nay. Đẹp lắm. Minh Phương cắt vừa cắt tròn vừa cắt tam giác, làm sao mà tạo thành như là một cái đóa hoa ngày Tết.
Xin lỗi quý vị, vừa ăn vừa nói chuyện cho nên là nghe tiếng rầm rầm chút xíu. Quý vị cũng thông cảm cho là vì cái giờ ăn trưa nó chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Mình thử ra là phải quái ghém để cho nó vừa đủ trong 1 tiếng đồng hồ đó thôi, để rồi còn quay lại làm việc. Thưa quý vị, tối hôm qua thì Quốc Vinh có dự cái buổi giao thừa, buổi tiệc giao thừa ở trong gia đình, chỉ trong gia đình thôi, và cũng rất là đơn giản. Mẹ hấp 3 con gà, gà hấp muối, nấu một nồi xôi, thế rồi quay quần với nhau thôi. Nhưng mà có một cái điểm phải nói là đặc biệt, mọi thứ khác thì cũng bình thường. Tức là sau khi ăn uống rồi thì lì xì cho con cháu, rồi tụi nó chúc. Thì cái lời chúc thì rất là vui, bởi vì các cháu bên này thì tiếng Việt cũng cố gắng để giữ, nhưng mà tiếng Anh tụi nó thì rành hơn. Đó, nhưng mà hôm qua thì bắt buộc đứa nào cũng phải chúc bằng tiếng Việt. Đó, thành thử ra những cái lời chúc mà nghe rất là buồn cười, nhưng mà rất là dễ thương. Nhưng mà có một cái điểm này rất là lạ, không phải là lạ mà phải nói là nó nhờ đến cái kỹ thuật của thời nay. Thành thử ra Việt Nam thì đi sau Úc 3 tiếng đồng hồ. Thành thử ra trong lúc tụi này làm cái buổi tiệc đó thì Việt Nam còn 3 tiếng nữa mới tới giao thừa. Đó, nhưng mà các gia đình thì đều quay quần với nhau và hội họp ở trên WhatsApp. Đó, tức là một cái phần mềm ứng dụng ở trên mobile phone qua Internet. Và coi như truyền thì ở bên Việt Nam cũng nhìn thấy và cũng có vào để chúc Tết bà nội bà ngoại, cũng rất là vui. Sao Hương Lan năm nay là ăn Tết như thế nào? Ở đây thì như ăn Tết có một mình thì phải, đang bị bỏ rơi.
Cảm ơn anh Vinh đã nhắc lại cái nỗi đau. Thật sự là hôm qua là ngày 30 Tết và ở đây mọi người vẫn phải đi làm. Thứ hai cũng 30 Tết cũng như mọi ngày vẫn phải ở lại công ty đến 7 giờ tối thì về đến nhà cũng đã khuya rồi. Ở một mình cũng không có chuẩn bị được gì cả. Nên là lúc đó là mọi người ở Việt Nam đã post rất là nhiều hình ảnh khoe chuẩn bị Tết, có bánh chưng rồi chả lụa rồi gà xôi, nên mình cảm thấy rất là tủi thân. Nghĩ tại sao mình lại phải ở đây có một mình, và trong cái lúc mà mọi người quay quần như vậy mình lại ở có một mình như vậy thì mà hôm nay khi đến với SBS thì mọi người cũng đã rất là chu đáo và đã tổ chức một cái buổi đầu năm mới, cũng chắc chắn là không thể nào mà bằng được như ở nhà, nhưng mà cũng khá là đầy đủ và quan trọng là cũng có tình cảm của anh chị em trong bang cũng ít nhiều đi phần nào cái nỗi cô đơn khi mà phải xa nhà như vậy.
Thôi, chúng ta không, thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là giờ mời mọi người tiếp tục ăn uống xong rồi chúng ta sẽ lần lượt chúc Tết thính giả.
Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đây anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến.
Em ơi, hoa thắm rơi ngập đường nắng sẽ vương vương, lòng nhớ đến em luôn khi chiều tan chim gọi đàn.
Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mờ anh.
Lòng lạnh sao dẫn phương đầy trời, dòng cát trắng bao la, chờ sáng đến chim cao cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về,
người yêu ơi nhớ chăng lời thề.
Anh say sưa nhịp bước trên hè,
anh nâng niu nụ hoa vừa hé,
đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời,
mùa xuân ơi nói sao nên lời.
Em ơi em dù nhớ vời đầy,
bao lâu nay đợi nhau là mấy, em đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây.
Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Thanh Vy xin kính chúc quý thính giả cùng toàn thể gia quyến một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự may lành như ý.
Công Minh xin chúc quý thính giả của SBS một mùa xuân với đầy ắp tiếng cười, tràn ngập yêu thương. Chúc quý vị quanh năm dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và phước lộc đầy nhà. Chúc cụ ông, cụ bà sống lâu trăm tuổi. Chúc cô chú có tuổi trẻ mãi không già. Chúc anh chị em công thành danh toại. Và xin chúc nhân loại mãi mãi trường tồn.
Thì tôi lời chúc quý thính giả trước hết là gia đình mạnh khỏe, gặp mọi điều an lành. Và đặc biệt năm nay là năm con chó. Thì giống như mình hay nói là chó là cái con vật mà nó khôn nhất ở trong 12 con giáp. Và thường người ta hay nói như vậy. Thì có lẽ là khôn nhất, có lẽ là người ta quý nó nhất là bởi vì cái tính trung thành của nó. Nó yêu chủ lắm. Yêu không có điều kiện gì hết, chủ bạc đãi cũng vẫn rất là yêu. Thì rất đặc biệt là năm con chó, thì tôi lời chúc cho gia đình quý vị tình cảm chan hòa, vợ chồng trung thành thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn hiếu thảo nghe lời cha mẹ, để cho lúc nào là cái gia đình của mình cũng là một cái chỗ mà mình không có thể nào mà rời bỏ được.
Năm mới ai cũng mong được những cái điều tốt đẹp nhất đến với bản thân mình và gia đình. Còn riêng đối với lại Hương Lan thì cũng lấy từ cái kinh nghiệm cá nhân là năm nay thiếu vắng đi gia đình và cảm thấy là khi mà đón Tết mà ở một mình thì rất là cô đơn và rất là buồn. Cho nên là chắc là cũng chúc cho quý vị một năm lúc nào cũng có đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương với gia đình. Ai mà đã có gia đình rồi thì lúc nào cũng hạnh phúc. Ai mà chưa có gia đình thì sớm để tìm được một nửa của mình. Happy New Year!
Minh Phương xin được chúc quý vị khán giả nghe đài SBS có một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và vạn sự như ý.
Kính thưa quý khán giả, cũng nhân dịp Tết Mậu Tuất này, thì theo thông lệ, chúng tôi Phan Bách cũng xin gửi đến quý khán giả lời chúc đầu năm tốt lành nhất, nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi trong suốt một năm qua, và hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ có những chương trình rất hấp dẫn, rất hay ho để gửi đến quý vị.
Và vì nãy giờ mọi người đã chúc hết mọi thứ rồi, cho nên là Quốc Vinh, thay vì chúc Tết, tôi sẽ kể chuyện để mua vui quý thính giả trong 3 ngày Tết. Ai cũng biết năm nay là năm con chó. Không hiểu sao riêng trong đại gia đình của tôi thì rất hiếm. Tôi chỉ có một đứa cháu nhỏ có tuổi con chó mà thôi. Cho nên là nó rất được cưng chiều, không cần phải tốn thời gian để tìm hiểu những con chó khác trong gia đình. Nhưng điều đó khiến tôi chợt nghĩ, không biết chó tại những nơi khác nhau trên thế giới có hiểu được nhau hay không? Quý vị có bao giờ thắc mắc điều đó không? Chó có nói cùng một thứ tiếng hay không? Dĩ nhiên là sống ở nước nào thì chó sẽ hiểu ngôn ngữ của nước đó rồi. Nhưng mà chúng có sủa khác nhau không? Đối với chúng ta thì nếu nghe tiếng chó sủa, ai mà biết được con chó này sống ở đâu? Tuy nhiên, nhờ sống ở Anh lâu năm cho nên tôi biết
Vừa rồi là tiếng chó của sứ nữ hoàng. Một đồng nghiệp của tôi, chị Sima Sinsky, trưởng ban tiếng Nga, quả quyết là chó Nga sủa khác. Còn đồng nghiệp trong bang Hy Lạp cho rằng tiếng sủa của chó Hy Lạp giống như chó Nga.
Gav gav.
Không biết quý vị nghĩ sao, nhưng tiếng chó Ukraine thì khác à?
Hav hav.
Các đồng nghiệp Ấn Độ trong đài SBS quả quyết chó ở xứ họ biết nhiều ngôn ngữ. Thí dụ như tiếng sủa Hindi sau đây.
Bao bao.
Sẽ khác với tiếng chó Punjabi, nhưng mà lại gần với chó Anh hơn.
Punjabi dogs, let me think. Woof woof.
Còn về vùng Đông Nam Á thì quý vị hãy nghe một đồng nghiệp trong bang Khmer của chúng tôi sủa tiếng chó Campuchia.
Phú phú.
Các đồng nghiệp của tôi trong hai bang Hoa ngữ quả quyết là tiếng chó Quan Thoại khác với tiếng chó Quảng Đông.
Quang quang.
Vừa rồi là tiếng chó Quan Thoại, còn bây giờ là tiếng chó Quảng Đông, quý vị xem có khác nhau không nhé.
Wow wow.
Cũng theo các đồng nghiệp của tôi thì chó tại nhiều nước sủa giống như là chó tiếng Anh, thậm chí như là tiếng Tigrinya ở Phi Châu.
Woof woof.
Còn đây là tiếng Hà Lan.
Woof woof woof.
Nhưng mà tôi rất ngạc nhiên khi chó Pháp lại sủa tiếng Anh, mặc dù chủ của chúng không mấy ưa gì nhau. Quý vị nghe thử nhé.
Woof woof.
Đồng nghiệp người Pháp của tôi có vẻ mắc cỡ khi sủa tiếng Anh, cho nên đã chống chế như thế này. Nhưng mà phải nói là chó Phi Châu sủa rất lạ, theo đồng nghiệp bang Dinka của tôi.
Húp, húp.
Còn ở Thái Lan thì sao?
Hùng hùng.
Và Đại Hàn nữa.
Mong mong.
Còn ở Đông Âu thì chó Croatia sủa thế này.
Of, of.
Khác với tiếng chó ở Serbia sau đây.
Wow, wow.
Và Ba Lan.
Hau, hau.
Nhưng mà tiếng chó Macedonia theo tôi rất gần với chó Croatia.
Of, of.
Estonia tuy cũng thuộc Đông Âu, nhưng chó ở đó sủa hơi khác. Thí dụ như tiếng chó Albany.
Hau, hau.
Nhưng lại giống với tiếng chó Thổ Nhĩ Kỳ và tương đối gần với Tây Ban Nha.
Hau, 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 hau.
Nhưng tôi tự hỏi thì sao nếu chó trên thế giới không hiểu nhau trong năm con chó? Tôi nghĩ quan trọng hơn là chủ của chúng vẫn có thể hiểu nhau cho dù khác biệt ngôn ngữ. Vì sự cảm thông có thể giúp giải quyết được xung đột. Nhất là khi mà như tiếng chó sủa nghe thì giống nhau, nhưng không có nghĩa là chúng nói cùng một ngôn ngữ đâu. Cuối cùng, thưa quý vị, nhân dịp xuân về, Minh Phương, một thành viên mới của Ban Việt ngữ, sẽ hát tặng quý thính giả ca khúc Lắng nghe mùa xuân về của Dương Thụ.
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và anh đợi em như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa? Khi anh trông em ung dung đến thềm nhà, kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời lá hoa của sân kia.